Chương 5. Tội ác. Poirot trằn trọc không sao ngủ ngay được. Một trong những lý do là ông đã quen với sự chuyển động của con tàu. Nếu bên ngoài là nhà ga thì hẳn nó phải yên tĩnh đến kỳ lạ. Thật là tương phản hoàn toàn với tiếng ồn hơn thường lệ của con tàu. Ông nghe được cả tiếng lão Ratchet di chuyển ở khoang bên cạnh, tiếng tách khi ông ta xả bồn rửa mặt, tiếng vòi nước chảy, rồi một tiếng tách nữa khi bồn rửa mặt được chốt lại. Có tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng lệch sệt của một người đi dép ngủ. Hercule Poirot thao thức nhìn lên trần. Tại sao sân ga ngoài kia lại im ắng như vậy? Cổ họng ông khô rang. Ông đã quên lấy một chai nước suối. Ông lại nhìn đồng hồ. Mới chỉ quá 1:15. Tại sao không gọi phụ trách toa mang nước suối tới chứ? Ngón tay ông giới lên nút bấm chuông. Nhưng ông ngừng lại. Vì trong sự im ắng, ông nghe có tiếng reng. Ông ấy không thể cùng lúc phục vụ cho nhiều người được. Reng reng reng, tiếng chuông vang lên nữa, rồi lại nữa. Ông phục vụ đâu rồi chứ? Có ai đó đã mất kiên nhẫn. Reng reng, ai đó hẳn đang vịn chặt ngón tay lên nút chuông rồi. Đột nhiên có tiếng chân hối hả đi về phía cánh cửa không xa khoang của Poirot. Rồi có những giọng nói cất lên. Giọng cung kính biết lỗi của người phụ trách toa và một giọng phụ nữ nặng nặng và liến thoắng. À, bà Hubbard. Poirot bất giác mỉm cười. Cuộc đấu khẩu, nếu như có thể gọi là như vậy, diễn ra mất một lúc, tỷ lệ là 90% lời lẽ của bà Hubbard và 10% lời lẽ của người phụ trách toa. Cuối cùng thì vấn đề có vẻ như đã được giải quyết. Poirot nghe rõ mồm một người phụ trách toa nói chúc bà ngủ ngon và tiếng khép cửa. Ông nhấn ngón tay vào nút chuông. Người phụ trách toa có mặt lập tức. Ông ta có vẻ bức xúc và lo lắng.
Làm ơn cho xin nước suối. À dạ, thưa ông.
Có lẽ một tia mắt nhấp nháy của Poirot đã khuyến khích ông này xả bầu tâm sự.
Cái bà người Mỹ đó thiệt. Sao chứ?
Phụ trách toa đưa tay quệt trán.
Ông hình dung coi, tôi phải nhận nhịn thế nào với cái bà đó. Bà ấy cứ nằng nặc quả quyết rằng có một người đàn ông ở trong khoa của bà ấy. Thử hình dung mà xem. Nè thưa ông, trong một không gian chỉ có chừng này thôi à.
Ông ta giang tay ra để mô tả.
Thử hỏi cái người đàn ông ở đâu chui vào chứ. Tôi tranh luận với bà đó hả? Chứng minh điều đó là không thể có được. Bà ấy vẫn một hai nói rằng khi bà ấy tỉnh dậy thì người đàn ông đó đang ở đó. Tôi hỏi vậy thì bằng cách nào ông ta đi khỏi mà cánh cửa vẫn chốt từ bên trong. Nhưng mà ta không nghe lý lẽ gì cả. Cứ như là không đủ chuyện để lo lắng vậy. Trận tuyết này. Tuyết à? Tất nhiên rồi thưa ông. Ông không nhận ra sao? Tàu đã phải dừng lại. Chúng ta thì đang đối mặt với một trận bão tuyết. Có trời mới biết nó còn kéo dài bao lâu. Tôi nhớ có lần nó kéo dài đến những 7 ngày.
Ta đang ở đâu vậy?
Dạ, giữa Vancouver và Rốt.
Người phụ trách toa quay đi rồi trở lại với chai nước. Ông ta nói chúc ông ngủ ngon. Poirot uống một ly nước rồi cố ru mình vào giấc ngủ. Ông vừa chợp mắt thì lại bị đánh thức dậy. Lần này ông có cảm giác một vật nặng vừa giá mạnh vào cửa. Ông bật dậy, mở cửa nhìn ra ngoài. Không có gì cả. Nhưng cách một quãng dọc hành lang phía bên phải có một người phụ nữ trong bộ kimono màu đỏ tươi đang rời xa ông. Ở đầu bên kia, phụ trách toa đang ghi chú gì đó trên một tấm giấy lớn. Mọi thứ lặng như tờ.
Chắc là mình bị căng thẳng rồi.
Poirot tự nhủ rồi trở lại giường. Lần này thì ông đánh một giấc cho đến sáng. Khi ông thức dậy, tàu vẫn đang dừng. Ông vén rèm ngó ra ngoài. Những đống tuyết lớn đang bao phủ quanh con tàu. Ông liếc đồng hồ, thấy lúc này đã là hơn 9 giờ. Đến 10:15, chỉnh chu và bảnh bao, Poirot bước vào toa ăn uống, nơi ông chứng kiến cả một dàn hợp xướng những lời quán thán. Mọi hàng rào giữa hành khách giờ đây đã bị phá bỏ tráo trọi. Giận rủi chung đã khiến cho tất cả mọi người đoàn kết lại với nhau. Bà Hubbard là người ca cẩm thảm thiết nhất.
Ôi, con gái của tôi bảo rằng tuyết đường này là dễ đi nhất thế giới, chỉ cần ngồi lên tàu là cứ thế mà đến Paris. Ôi, giờ thì có khi ta lại bị kẹt ở đây tới hết ngày này sang ngày khác mất thôi.
Bà ta không ngừng than vãn.
Mà đến ngày mốt thì tàu của tôi đã dông buồm mất tiêu rồi. Làm cách nào mà tôi bắt kịp đó đây chứ? Thậm chí còn không thể đánh điện để quỷ chuyến nữa kìa. Nói đến chuyện này là tôi muốn phát khùng lên.
Anh chàng người Ý nói anh ta cũng có những chuyện làm ăn khẩn cấp ở Milan. Ông người Mỹ to con thì nói chuyện này là Tệ quá thưa bà. Rồi nhẹ nhàng bày tỏ hy vọng là tàu sẽ đến kịp giờ.
Chị tôi và mấy đứa cháu cũng đang đợi tôi.
Bà Thủy Điển sụt sùi nói.
Tôi không báo trước được với họ. Họ sẽ nghĩ gì đi chứ? Họ sẽ nghĩ là tôi gặp chuyện không hay rồi.
Chúng ta sẽ kẹt ở đây bao lâu chứ?
Mary Debenham hỏi.
Có ai biết không?
Giọng cô có vẻ bồn chồn. Nhưng Poirot nhận thấy không hề có dấu vết của nỗi lo sốt gió mà cô ta đã thể hiện khi lên chuyến tàu tốc hành Taurus. Bà Hubbard thì lại làm toán lên.
Trời ơi, trên tàu này chẳng ai biết cả, chẳng ai sáng tay làm cái gì hết. Một đám ngoại quốc vô dụng mà, nếu là ở nhà thì chí ít sẽ có người thử làm một cái gì đó.
Abunod quay sang Poirot và nói bằng một thứ tiếng Pháp kiểu Anh, rất sang trọng.
Thưa ông, tôi nghĩ ông là giám đốc tuyến này, ông có thể nói cho chúng tôi biết.
Poirot mỉm cười và đính chính lại.
Ồ, không không.
Ông nói bằng tiếng Anh.
Không phải là tôi, ông nhầm tôi với bạn bu của tôi rồi. Tôi xin lỗi. Không có gì, cũng dễ hiểu thôi mà. Hiện tôi đang ở trong khoang trước đây thuộc về ông ấy.
Bu không có mặt trong khoang ăn uống. Poirot để ý xem còn ai khác vắng mặt không. Công chúa Dragomirov cũng không có mặt. Cặp Hungary cũng vậy. Cả Ratchet và ông người hầu của lão nữa. Rồi cả bà người hầu Đức. Bà Thủy Điển quệt nước mắt.
Ôi, tôi thật là điên khùng.
Bà ta nói.
Cứ khóc như là con đít vậy đó. Dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng sẽ qua thôi.
Tuy nhiên sự lạc quan tếu này chẳng được mấy ai chia sẻ.
Nói vậy chứ không đơn giản đâu.
McQueen bồn chồn nói.
Chúng ta có thể kẹt ở đây nhiều ngày đó.
Trời ơi, bà ở đây là xứ nào vậy chứ?
Bà Hubbard nói như muốn khóc. Khi nghe trả lời là đang ở Nam Tư, bà nói.
Ồ, một xứ ở cái biệt Ban Căng đó hả? Trời ơi, không thể nào tin nổi.
Cô là người duy nhất bình tĩnh, thưa cô.
Poirot nói với cô Debenham. Cô ta khẽ nhún vai, chứ làm sao khác đi được.
Cô quả là một triết gia.
Điều này đòi hỏi một thái độ khách quan. Tôi nghĩ thái độ của tôi có phần hơi dị kỷ. Tôi đã học được cách không biểu lộ cảm xúc của mình. Cô ta thậm chí chẳng màng nhìn ông. Ánh mắt cô lướt qua ông, hướng ra cửa sổ về phía những lớp tuyết đóng thành ụ.
Cô có cá tính mạnh mẽ đó, thưa cô.
Poirot hiền hòa nói.
Theo tôi nghĩ, cô là người có cá tính mạnh nhất trong số chúng ta ở đây.
Không có đâu. Thiệt mà, tôi biết có người còn cá tính mạnh hơn tôi xa lắc nữa kìa.
Và đó là...
Cô gái có vẻ như sực tỉnh, nhận ra là cô ta đang nói chuyện với một người xa lạ, một người nước ngoài, mà cho đến tận sáng nay cô ta cũng mới chỉ trao đổi chưa tới vài câu. Cô bật cười, một kiểu cười lịch thiệp và giữ kẻ. Được thôi, cái bà lớn tuổi đó chẳng hạn, chắc là ông cũng có để ý tới bà. Một bà lão rất xấu, nhưng khá là cuốn hút. Bà chỉ cần nhấc một ngón tay lên và yêu cầu điều gì đó bằng một giọng lịch sự, thì cả đoàn tàu sẽ lăn bánh ngay.
Nó cũng sẽ lăn bánh nhờ bạn tôi, ông Bu.
Poirot đáp lời.
Nhưng đó là vì ông ta là giám đốc tuyến, chứ chẳng phải vì ông ta có cá tính gì ghê gớm đâu.
Mary Debenham mỉm cười. Buổi sáng trôi qua, nhiều người, gồm luôn cả Poirot, vẫn trụ lại trong tòa ăn uống. Lúc này mọi người đã trở nên chan hòa để thời gian trôi qua dễ chịu hơn. Poirot nghe được thêm một đống chuyện về con gái của bà Hubbard và những thói quen trong cả cuộc đời của ông Hubbard nay đã quy tiên. Từ buổi sáng, ông ta đã thức dậy, bắt đầu bữa điểm tâm bằng món ngũ cốc. Cho đến buổi tối thì ông ta đi nằm, xỏ chân vào một trong những đôi vớ mà bà Hubbard vẫn thường đan cho chồng. Vào lúc ông đang nghe câu chuyện rắm rối về mục tiêu truyền giáo của bà Thụy Điển, thì một người phụ trách toa bước vào, đến ngay sát ông Poirot.
Xin lỗi ông.
Sao? Ông Bu gửi lời hỏi thăm ông. Ông ấy nói sẽ rất mừng nếu như ông ghé chỗ cô ông ấy vài phút.
Poirot đứng dậy, ậm ừ cáo lỗi bà Thụy Điển, rồi theo người phụ trách toa ra khỏi toa ăn uống. Đây không phải là người phụ trách toa của ông, mà là một người đàn bà béo tốt. Ông theo người hướng dẫn của mình đi hết hành lang toa của ông, rồi sang đến hành lang toa kế tiếp. Phụ trách toa gõ cửa rồi đứng tránh sang bên để Poirot bước vào. Đây không phải là khoang của Bu, đó là một khoang hạng 2 được chọn, có lẽ vì nó hơi lớn hơn thông thường một chút. Thế mà Poirot vẫn có một cảm giác thật chật chội. Bu đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở góc đối diện. Ở góc kế bên cửa sổ, đối diện với ông là một người đàn ông, nhỏ nhắn, da ngăm ngăm, đang ngó ra ngoài trời tuyết. Đứng lù lù như thế để ngăn Poirot đến gần hơn là một người đàn ông to béo trong bộ đồng phục xanh của trưởng tàu và người phụ trách tòa của ông Bu.
Bạn tốt của tôi đây rồi. Hơi, vào đây. Tôi cần ông giúp giùm việc này.
Bu reo lên. Người đàn ông bên cửa sổ ngồi dịch ra. Poirot lách qua hai người kia rồi ngồi xuống đối mặt với ông bạn ông. Biểu hiện trên khuôn mặt của Bu khiến ông rất thắc mắc. Rõ ràng là có chuyện gì đó bất thường vừa mới xảy ra.
Có chuyện gì vậy?
Poirot hỏi.
Còn không nữa. Đầu tiên là trận tuyết, rồi đến vụ dừng tàu. Và bây giờ thì...
Ông dừng lại. Một tiếng thở dồn kìm nén phát ra từ người phụ trách toa.
Và bây giờ thì chuyện gì nữa đây? Bây giờ thì một hành khách đã chết trên giường ngủ của ông ấy, bị đâm chết đó.
Bù nói bằng một giọng âm thầm tuyệt vọng.
Một hành khách? Hành khách nào vậy? Một người Mỹ, một người đàn ông tên là...
Ông Bu dò tìm trong bản ghi chép trước mắt.
Ratchet, đúng rồi, Ratchet. Dạ, đúng vậy thưa ông.
Người phụ trách tòa nuốt nước bọt. Poirot nhìn ông ta, mặt ông ta trắng bệch.
Các ông nên mời ông ấy ngồi đi, ông ấy sắp nước xỉu đến nơi rồi kìa.
Ông trưởng tàu khẽ dịch sang bên. Ông phụ trách tòa buông mình xuống cái ghế, hai tay bưng lấy mặt.
Chuyện nghiêm trọng rồi đây.
Poirot thốt lên.
Chắc chắn là nghiêm trọng. Bắt đầu là vụ ám sát. Bản thân nó đã là một tai họa ghê gớm nhất rồi. Nhưng không chỉ có vậy đâu, tình hình chung rất là bất ổn. Chắc chắn là nghiêm trọng lắm rồi. Bắt đầu là một vụ ám sát. Bản thân nó đã là một vụ tai họa ghê gớm nhất rồi. Nhưng không chỉ có vậy đâu, tình hình chung rất là bất ổn. Chúng ta thì đang bị kẹt cứng. Có thể ta sẽ kẹt ở đây nhiều giờ, mà có khi là nhiều ngày nữa không chừng nữa. Còn một tình hình nữa, khi qua hầu hết các quốc gia, ta đều có cảnh sát của quốc gia đó trên tàu. Ê, nhưng ở Nam Tư này thì không. Ông hiểu chứ? Một tình hình rất khó khăn. Trời ơi, còn chưa hết đâu. Bác sĩ Constantine tôi quên chưa giới thiệu với các ông. Đây là bác sĩ Constantine, đây là ông Poirot.
Người đàn ông nhỏ nhắn da ngăm đen nghiêng mình, và Poirot cũng đáp lễ.
Bác sĩ Constantine cho rằng cái chết diễn ra vào lúc 1 giờ sáng. Chuyện này cũng khó nói chính xác,
ông bác sĩ nói.
Nhưng tôi có thể nói chắc chắn rằng cái chết đã diễn ra trong khoảng từ nửa đêm đến 2 giờ sáng. Ông Ratchet xuất hiện lần cuối cùng khi còn sống là vào khi nào vậy? Hình như ông ấy còn sống lúc 1 giờ kém 20. Đó là lúc ông ấy nói chuyện với ông phụ trách tòa. Rất đúng.
Poirot tán thành.
Bản thân tôi cũng nghe họ nói chuyện. Có phải đó là điều cuối cùng mọi người biết về ông ta? Đúng vậy.
Poirot quay sang ông bác sĩ. Ông này liền nói tiếp.
Cửa sổ khoang ông Ratchet mở toang. Điều này gây nghi vấn hung thủ đã đào tẩu theo đường đó. Nhưng theo ý của tôi thì cánh cửa sổ mở toang đó chỉ là sự nguy tạo. Nếu có ai thoát ra đường đó thì chắc chắn phải để lại dấu vết trên tuyết. Nhưng chẳng hề có dấu vết nào cả. Án mạng được phát hiện khi nào?
Poirot hỏi.
Michel.
Ông phụ trách toa ngồi thẳng dậy. Khi nghe tiếng gọi, khuôn mặt ông vẫn tái nhợt do chưa hết hoảng hốt.
Làm ơn nói với quý ông đây, việc gì đã xảy ra?
Bu ra lệnh. Người phụ trách toa có phần hơi giật cục.
Người hầu của ông Richard đó, anh ta gõ cửa nhiều lần sáng hôm nay, không có ai trả lời. Rồi nửa giờ sau, phục vụ toa ăn uống đến. Anh ta muốn biết quý ông đó có dùng bữa trưa hay không. Lúc đó đã là 11 giờ. Xin các ông hiểu cho. Tôi lấy khóa của tôi mở cửa cho anh ta, nhưng còn dướng sợi xích móc lại từ bên trong. Không có ai trả lời. Trong đó rất im ắng và lạnh nữa. Lạnh kinh khủng luôn. Cánh cửa sổ thì mở và tuyết hắt vào bên trong. Tôi nghĩ chắc là quý ông đó bất tỉnh. Tôi mời ông trưởng tàu đến. Chúng tôi phá xích xông vào. Ông ta... Trời ơi, thật khủng khiếp. Tôi...
Ông ta lấy tay bưng mặt.
Cửa được chốt và khóa từ bên trong.
Poirot ngẫm nghĩ rồi nói.
Không phải là tự sát chứ?
Ông bác sĩ người Hy Lạp phá lên cười bẩn cợt.
Một người tự sát thì liệu có tự đâm được mình đến 10, 12 hay là 15 nhát dao được hay không?
Ông ta hỏi giật lại. Poirot trợn mắt.
Vậy thì tàn bạo quá.
Ông nói.
Đó là một phụ nữ.
Ông trưởng tàu lúc đó mới lên tiếng lần đầu tiên.
Theo như hiện trường thì đó là một phụ nữ. Chỉ có phụ nữ mới đâm kiểu đó mà thôi.
Bác sĩ Constantine nhăn mặt lại suy tư.
Người phụ nữ này hẳn là rất khỏe. Tôi không muốn nói về khía cạnh kỹ thuật, vì như vậy chỉ làm rắc rối thêm thôi. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng một hay hai nhát dao đã được đâm với lực rất mạnh, đến mức thủng cả xương và cơ. Một tội ác rõ ràng là không khoa học cho lắm. Rất không khoa học. Những nhát dao được đâm lung tung và ngẫu hứng. Một số nhát chỉ đâm trượt qua, hầu như chẳng gây hại gì. Cứ như thể có ai đó đã đâm bừa bãi trong trạng thái điên cuồng. đó là một phụ nữ.
Ông trưởng tàu lặp lại.
Phụ nữ là vậy đó, khi nổi khùng lên thì họ rất khỏe.
Ông ta gật gù một cách hiểu biết, đến mức mọi người đều nghĩ bản thân ông chắc là đã từng có một kinh nghiệm cá nhân nào đó.
Tôi cũng có vài điều khả dĩ đóng góp cho kiến thức của ông. Ông Richard có nói chuyện với tôi hôm qua. Theo như tôi hiểu thì ông ta nói tính mạng ông ta đang bị đe dọa.
Thanh toán? Hình như là người Mỹ hay dùng thành ngữ này thì phải.
Ông Bu nói.
Vậy thì đó không phải là một phụ nữ, đó là một tay anh chị hay một sát thủ nào đó.
Ông trưởng tàu thì có vẻ hơi phật ý vì lý thuyết của ông vừa mới bị gạt phăng đi.
Nếu là như vậy thì có vẻ như vụ này đã được họ tiến hành một cách rất nghiệp dư.
Poirot đánh giá. Giọng điệu của ông thể hiện một sự phản bác rất là chuyên nghiệp.
Có một người Mỹ to con ở trên tàu.
Bù nói, tiếp tục theo đuổi giả thuyết của mình.
Một người bình thường nhưng ăn mặc rất gớm. Hắn nhai kẹo cao su. Trong giới đàng hoàng không ai là như vậy đâu. Ông biết tôi nói về ai rồi chứ?
Ông phụ trách toa, người mà Bu vừa hỏi, gật đầu.
Dạ thưa ông, giường số 16. Nhưng không thể là anh ta được. Anh ta ra vào khoang thì tôi phải thấy mới được chứ.
Có thể là ông không thấy. Chắc là không thấy rồi. Nhưng ta sẽ sớm làm rõ cái chuyện này. Câu hỏi bây giờ là ta phải làm gì đây nè?
Bu nhìn Poirot. Poirot nhìn lại ông.
Nào ông bạn.
Bu nói tiếp.
Ông thừa biết tôi định yêu cầu ông điều gì mà. Tôi biết năng lực của ông. Hãy nhận điều tra vụ này đi. Xin ông đừng từ chối nha. Ông thấy đó, vụ này rất nghiêm trọng đối với chúng tôi. Tôi nói đây là nhân danh công ty quốc tế tòa nằm. Khi cảnh sát Nam Tư đến sẽ đơn giản biết mấy. Nếu như chúng ta trình cho họ lời giải đáp, nếu không thì sẽ có trì hoãn, phiền toái và cả tỷ thứ bất tiện khác nữa. Ai mà biết được, có khi còn có cả những phiền toái trầm trọng cho những người vô tội nữa đó chứ. Nè, thay vào đó, ông giải quyết bí ẩn này. Chúng ta sẽ nói một án mạng đã diễn ra và đây là thủ phạm. Còn giả sử như tôi không tìm ra được. Trời ơi, ông bạn thân mến của tôi ơi.
Giọng Bu trở nên cực kỳ dỗ dề.
Tôi biết danh tiếng của ông mà. Tôi biết vài điều về phương pháp của ông. Đây là một vụ lý tưởng cho ông được còn gì. Nè, tìm hiểu lai lịch của tất cả những người này và phát hiện ra tính chân thật của họ. Điều đó đòi hỏi thời gian và vô số phiền phức. Nhưng chẳng phải ông vẫn thường nói với tôi rằng để khám phá một vụ án, người ta chỉ cần nằm dài trên ghế và suy nghĩ đó thôi sao?
Ông hãy làm như vậy đi. Hãy thẩm vấn những hành khách trên tàu.
Đúng vậy, tôi tin ông. Tôi biết ông không phải là người quên quan. Chỉ cần nằm dài suy nghĩ. Tôi vẫn thường nghe ông nói chỉ cần sử dụng một chút chất xám là ông có thể biết được tất cả kìa mà.
Ông này nhoài người tới, nhìn bạn mình đầy ngưỡng mộ.
Sự tin cậy của ông làm tôi rất cảm động, ông bạn ạ.
Poirot xúc động nói.
Như lời ông nói, đây không thể là một vụ khó. Bản thân tôi tối qua... Mà thôi, để nói chuyện này sau đi. Thật ra thì vụ này cũng kích thích tôi. Mới cách đây nửa giờ tôi còn nghĩ mình phải chịu đựng nhiều tiếng đồng hồ nhàm chán, kẹt cứng ở nơi này. Và giờ thì tôi đã có một vụ sờ sờ ngay trước mắt rồi.
Vậy là ông đồng ý phải không? Hả?
Đồng ý, ông đã đặt vụ này vào tay tôi rồi mà.
Tốt quá rồi, chúng tôi xin hết sức phụng sự cho ông.
Để bắt đầu, tôi muốn có sơ đồ tòa Istanbul Kale với ghi chú đầy đủ ai ở khoang nào. Tôi cũng muốn được xem hộ chiếu và vé tàu của họ.
Michel sẽ lo vụ này.
Người phụ trách tòa lập tức rời khoang.
Trên tàu còn có hành khách nào khác nữa hay không?
Trên tòa này chỉ có bác sĩ Constantine và tôi. Ở trên tòa từ Bucharest có một ông cụ què chân. Phụ trách tòa biết rất rõ ông này. Ngoài ra còn có những tòa thường ở phía sau. Nhưng ta khỏi phải quan tâm đến chúng, vì hôm qua chúng đã được khóa lại ngay sau buổi chiều rồi. Trước tòa Istanbul Kale chỉ có tòa ăn uống mà thôi.
Vậy thì có vẻ như ta đang phải tìm kiếm hung thủ ngay trên tòa Istanbul Kale rồi.
Poirot chậm rãi nói, rồi quay sang ông bác sĩ.
Đó là điều ông gợi ý, có đúng không?
Ông bác sĩ người Hy Lạp gật đầu.
Lúc 12 giờ rưỡi đêm, chúng ta đã bị bão tuyết. Không ai có thể rời tàu từ lúc đó.
Bu trầm trọng nói.
Hung thủ đang lẩn khuất giữa chúng ta, ngay trên tàu, và vào lúc này.